Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng hát câu này.
Sống trong đời sống hai vòng, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
Xin cảm ơn cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi. Đó là lời nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông Trịnh Công Sơn có hàng trăm bài mang tính cách triết lý như thế. Và một cách may mắn sao, bài chúng ta vừa mới hát, lời chúng ta vừa mới cất lên ấy lại có hơi hướng tin mừng. Có lẽ sống trong cuộc sống này có tấm lòng để gió cuốn đi, không phải là chúng ta nhờ cơn gió để mà cuốn phăng tấm lòng chúng ta đi mất, nhưng là chúng ta bởi vì có tấm lòng nên cần phải trang trải tấm lòng ấy. Nói theo kiểu nói của nhà văn Nam Cao, sống ở đời con người cần phải mở rộng hồn ra để đón nhận mọi âm vang của cuộc đời. Con người sống cần phải có tương quan, cần phải có trao đổi, cần phải có cho đi. Nhà thơ Xuân Diệu lại định nghĩa tình yêu như thế này. Ông nói yêu là chết trong lòng một ít. Nhưng xem ra cái kiểu tình yêu mà Xuân Diệu muốn định nghĩa trong văn thơ tình yêu của ông ấy lại chỉ mới dừng lại ở hơi hướng tình yêu của thuở ban đầu, tình yêu của đôi lứa yêu nhau. Yêu là chết trong lòng một ít, nhưng thực ra đối với niềm tin của Kitô giáo của chúng ta, với tình yêu mà ngày hôm nay Thầy Giê-xu mời gọi tất cả chúng ta hãy bước vào, không phải là mối tình yêu mang tính cách lứa đôi ấy, nhưng là tình yêu rộng khắp, tình yêu ban cho toàn thể nhân loại. Không phải chết một ít, nhưng là chết một đống, chết cả cuộc đời như Thầy Giê-xu. Xem ra đó là một cuộc phiêu lưu, một cuộc tình yêu mà bắt buộc người ta phải bước vào và chấp nhận chơi và chơi đến cùng. Ở đó chúng ta có thể chỉ bắt gặp nơi hình ảnh của Thầy Giê-xu. Tình yêu mà Thầy Giê-xu mời gọi của chúng ta, nó không phải là một thứ tình yêu hời hợt nhởn nhơ để rồi chúng ta thích đó thì đến, ghét đó rồi bỏ đi, nhưng lại là một thứ tình để người ta đòi hỏi phải có sự gắn kết và trách nhiệm với cuộc đời này, giữa con người với con người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cả cuộc đời của Thầy Giê-xu nơi dương thế không phải đã minh chứng cho điều ấy sao? Thầy đã sống, Thầy đã đi trước và để là một gia sản ấy cho nhân loại trước khi về cùng Chúa Cha. Thầy muốn con người cũng hãy thực thi giới dân yêu thương ấy như chính Thầy đây đã từng yêu thương anh em, như cha của Thầy đã cho Thầy xuống đây để thể hiện tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Anh em cũng hãy bắt chước điều ấy, cũng hãy yêu lấy Thầy, yêu lấy Thiên Chúa và yêu thương nhau. Đã là con người sống trong cuộc đời này, nếu như chúng ta không biết yêu thương nhau, con người cảm thấy trở nên quá cằn cỗi và cảm thấy cuộc đời mình giống như là một cái máy chỉ sống để phục vụ cho nhu cầu lợi ích cá nhân một cách hết sức thực dụng theo kiểu của thời đại ngày nay, thì xem ra con người đang từ từ đánh mất phẩm giá của chính mình. Có một câu chuyện diễn ra như thế này. Một vị giáo sư cùng với em sinh viên của mình đang đi dạo trên một con đường ở nông thôn. Đi đến một nơi vùng hẻo lánh kia, cả hai người đều thấy trên lối đi có một đôi giày. Đôi giày này chắc chắn là của một bác nông dân đang còn cày cấy ở ngoài thửa ruộng bên kia. Và cậu sinh viên này tính lại hay tọc mạch, cũng là một người cũng hay thích chọc phá người khác, nên bèn nghĩ ra một kế. Thưa thầy, bây giờ chúng ta thử giấu đôi giày này đi, và chúng ta núp ở bụi cây kia, xem coi bác nông dân này sẽ phản ứng như thế nào. Vị giáo sư này lắc đầu, không được. Em là một sinh viên con nhà giàu, em đừng chơi kiểu ấy. Đừng lấy người nghèo để trở thành món mua vui cho mình. Thay vì em giấu giày của bác nông dân, em hãy làm việc này, lấy một đồng tiền bỏ vào đôi giày ấy, xem coi bác ấy phản ứng như thế nào. Và cuối cùng hai thầy trò đều nhất trí làm như vậy. Sau khi em sinh viên bỏ đồng tiền vào trong đôi giày, rồi cả hai người núp đi. Bác nông dân sau khi làm việc đã đi về và đang định mang đôi giày ấy. Bác vô cùng bàng hoàng, ngạc nhiên vì sao trong chiếc giày trái của mình lại có một đồng tiền. Bác cầm lên ngắm nghía, nhìn mặt trái, mặt phải, nhìn khắp mọi nơi xung quanh, chẳng thấy ai cả. Bác cảm thấy rất là sung sướng và không biết nói gì hơn, đặt đồng tiền vào trong túi. Bác lại xỏ chiếc giày còn lại. Ôi, chiếc giày còn lại này cũng có một đồng tiền như thế. Bác không còn biết nói gì hơn là quỳ xuống tại chỗ, cầm đồng tiền ngước lên trời và miệng lẩm bẩm điều gì đó. Cả hai thầy trò đứng xa xa núp đều trông thấy rất rõ. Bác khóc bởi vì gia đình bác nghèo quá và đang túng thiếu. Hai đồng tiền ấy giống như là bác cảm thấy rằng Chúa hoặc là Thượng Đế hoặc là một ông trời nào đó đang thương, đang đoái, đang nhìn đến gia đình của bác. Sau câu chuyện ấy, em sinh viên đã hiểu ngay ý đồ và cảm ơn ông thầy giáo sư của mình. Em mới hiểu rằng quả thật cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận lãnh. Ôi, ý tưởng này rất sát với ý tưởng của bài tin mừng hôm nay. Bởi vì Chúa Giêsu muốn chúng ta cũng biết hãy cho đi tình thương của mình. Anh em hãy cho đi thì anh em sẽ nhận lại. Anh em hãy ở lại trong Thầy vì Thầy cũng sẽ ở lại trong anh em. Chúng ta thấy rằng cái động từ ở lại ấy rất là hay. Đối với một người ngoại đạo, họ không hiểu được hai từ ở lại là như thế nào. Bởi vì ở lại là ở chỗ nào? Nếu như xét về khía cạnh vật lý thì ở trong nhau là ở chỗ nào? Rất khó hiểu. Nhưng với một người có cảm thức đức tin thì chúng ta phải hiểu rằng sự ở lại trong nhau ấy, đó là sự ở lại trong ý tưởng, trong sự suy tưởng và trong sự cảm mến về nhau, trong sự nhớ nhung nhau, trong sự mong chờ nhau, trong sự luôn luôn thương yêu và nâng đỡ nhau, không chỉ trong ý tưởng mà còn trong hành động của mình nữa. Lại một câu chuyện khác. Ông Thompson là một vị chủ của một nông trại kia ở Mỹ. Hai ông bà Thompson này là những người rất được dân chúng xung quanh trong vùng quý mến, bởi vì hai ông bà có một đời sống chan hòa và bác ái. Một lần nọ, bà Thompson nấu ăn, bà mới kêu một cô đầy tớ gái đi sang nhà hàng xóm ở cuối ngôi làng để mượn cho bà được cây bào củ cải. Ông Thompson trợn mắt và suy nghĩ, tại sao lại đi mượn cây bào củ cải? Đợi cô đầy tớ gái đi ra khỏi nhà rồi, ông mới chạy đến ô yếm và hỏi người vợ của mình, nhà chúng ta đâu đến nỗi thiếu cái dao bào củ cải mà bà phải đi mượn hàng xóm thế? Bà mới trả lời ông một cách hết sức là âu yếm, ông à, không chỉ nhà mình có con dao bào củ cải mà nhà chúng ta có hàng chục con dao đủ kiểu đủ loại và phục vụ cho bất cứ nhu cầu gì. Nhưng tôi làm thế để có cái mà mình đến với hàng xóm, để có cái mà hàng xóm họ cảm nhận được rằng dù họ nghèo, dù họ là người thấp cổ bé họng, nhưng họ vẫn có cơ hội để liên đới với chúng ta. Họ không cảm thấy bị cô lập, họ không cảm thấy bị tách rời. Và chúng ta nhờ vậy mà có một cuộc sống gần gũi và chan hòa với mọi người hơn. Một câu chuyện thứ ba, cũng ở trong làng xóm chúng ta thôi. Một ông thì rào rậu, là trồng cây, trồng một vườn kiểng, và ông rất là thích thú với vườn kiểng của mình. Còn một bà hàng xóm xung quanh thì lại nuôi gà, nhưng lại không rào lại, để cho gà nó cứ chạy sang vườn của ông bới móc, làm cho vườn của ông cứ tung tóe đất lên. Ông bực mình lắm và chạy sang nói với bà hàng xóm rằng là: bà ơi, gà của bà qua phá vườn nhà tôi, bà hãy nhốt nó lại đi. Bà hàng xóm đâu chịu dễ dàng nghe ông như vậy. Bà mới bảo rằng: ông lầm thì có, gà nhà tôi nào qua vườn của ông, gà tôi nuôi ở trong nhà tôi chứ. Và những ngày kế tiếp, những con gà của bà hàng xóm, và chắc chắn rằng cái ông này, ông khăng khẳng định rằng đây là gà của bà ấy. Và thấy bà vẫn cứ tiếp tục để gà chạy sang bới đất nhà ông. Ông mới nghĩ ra một cách. Ông chạy ra ngoài chợ mua 10 trái trứng gà. Vài ngày sau, ông chạy sang bà hàng xóm và nói rằng: đây, gà nhà bà đẻ, mang về mà dùng. Bà già thấy rồi, nguy cơ rồi, gà nhà mình đẻ bên nhà ông hàng xóm, xem ra mình phải rào rậu lại thôi. Và chúng ta biết rằng là chỉ tốn có vài chục ngàn đồng bạc mua vài chục trái trứng gà để đó mang qua, là ông hàng xóm này, ông đã giải quyết được một việc mà bản thân ông cũng rất là bực mình. Nếu như nói nặng thì mất tình hàng xóm. Và người hàng xóm nào thời đại ngày nay mà cái kiểu như vậy là thôi, cho gà vào nồi nước nhậu luôn cho rồi, cần gì phải qua bảo. Như vậy thì chúng ta lại sắp sửa nhồi vào một cái cơn gọi là cãi lộn nơi hàng xóm, và bắt đầu là nghi kỵ, và có thể rằng là chúng ta cãi lộn cãi lạo nhau suốt ngày, mất tình chàng chòm xóm. Ông ấy không làm như vậy, vẫn giữ được mối giao hảo với người hàng xóm và giải quyết được vấn đề của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tương quan là một vấn đề hết sức là vất vả và khó khăn. Bởi vì được lòng thì không sao, mà mất lòng rồi thì chúng ta cũng dễ dàng làm cho chúng ta chán nản, làm cho chúng ta ngại ngùng để dấn thân, để xây dựng các mối tương quan trong cuộc sống. Sự thất bại của tương quan nó đúc kết kinh nghiệm trong cuộc đời, khiến cho chúng ta dễ dàng không thực thi tin mừng như bài tin mừng ngày hôm nay. Nhưng chúng ta hãy hy vọng, bởi vì đó mới là căn tính của cuộc đời con người. Sống mà không tương quan, sống mà không biết cho đi, không biết yêu thương, không biết liên đới, thì quả thật cuộc sống ấy buồn tẻ lắm, cô đơn lắm và thiếu thốn lắm. Tự bản thân của chúng ta hãy trắc nghiệm lương tâm mình đi, xem coi những lời tôi nói như thế có đúng hay không. Đâu cần phải luân lý của Thầy Giê-xu, đâu cần phải luân lý của Hội Thánh, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được điều ấy ngay trong cuộc sống của mình. Một điều nữa chúng ta cần chia sẻ với nhau, đó là hôm nay là ngày mừng lễ của mẹ. Đây là một ngày đã có tập tục xuất phát từ Mỹ và xuất hiện ở Việt Nam chúng ta cả 10 năm nay. Xem ra việc mà chúng ta có một ngày như thế này là một cơ hội lớn để chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo của chúng ta đối với những người mẹ. Và nhân ngày này, chúng ta hãy thể hiện cái tình cảm của mình, sự hiếu thuận của mình dành cho tất cả những người mẹ, để người mẹ dù vất vả đến đâu cũng cảm nhận được sự an ủi nơi cuộc sống này trong chiếc no của một người mẹ trong gia đình. Và xin gửi tặng một bài thơ không biết tác giả là ai, tặng cho tất cả mọi người chúng ta nghe và suy gẫm. Đi khắp thế gian không đâu tốt bằng mẹ. Gánh nặng trần gian không đâu khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Gánh nặng nề cha che chở đời con. Ai còn mẹ, xin đừng để mẹ khóc. Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Xin cảm ơn cộng đoàn.